phê bình giới luật chính là vị bản Phật pháp. Người như vậy rất nhiều. Người giống thái độ của tôi khi mới học trên xã hội này rất nhiều, nhưng không ai dạy. Hoặc xảo năng trì giới, tiện tăng ngã mạng, tự thán hủy tha, sĩ đàm tha nhân quá thức, thị giai dĩ bệnh, di dược giả giả. Người như vậy rất nhiều, thời xưa đã có rồi. Họ trì giới rất nghiêm minh, nhân giới sanh định, nhờ định phát huệ, đây là bình thường. Họ trì giới rất miên mật, nhưng bị sai lệ nên đã đi vào ngõ rẽ. Vì sao? Vì trì giới rất giỏi nên sinh ra ngạo mạn, kêu ngạo, cho rằng người khác không trì giới, người khác không bằng ta, ta hơn họ nhiều, họ không được như ta, ở đâu cũng là người khác phạm giới, phá giới, phê bình người ta. Đây là sự tán thán mình mà hủy bán người khác. Như vậy là sai. Người xưa có câu rất hay: học vấn thâm thời ý khí bình. Người càng có đạo đức, có tu dưỡng, có học vấn thì tâm bình khí hòa. Cho dù nhìn thấy người khác sai lầm rất lớn, cũng coi như không có việc gì. Từ đây để thấy được sự tu dưỡng, mình mới trì được chút giới luật, đã tự cho rằng mình quá tài giỏi. Người xuất gia ở thế gian này đều trì giới luật, tự cho rằng mình thanh cao hơn người khác, như vậy là sai. Người ta trì giới là được định và khai mở trí huệ, họ trì giới lại được ngạo mạn, được phiền não. Đây chẳng phải là quá sai lầm rồi sao? Không trì giới còn được, trì giới như vậy thì đọa vào địa ngục A Tỳ. Nên giới định huệ phải đi liền với nhau. Trì giới không được định là không có công phu trì giới, có công phu chắc chắn được tam muội. Có công phu của định chắc chắn khai trí huệ. Trì giới tu định cuối cùng đều biến thành phiền não, đó gọi là sai lầm quá lớn. Không phải giới luật sai, mà do dụng tâm sai. Trì giới cũng không sai, mà do tâm trì giới đó sai. Tâm tự tư tự lợi, cống cao ngã mạn, ý niệm tổn người lợi mình vẫn chưa buông bỏ. Nên người học Phật nhất định phải ghi nhớ, một ngày cũng không được rời xa kinh giáo. Rời kinh giáo sẽ không giữ được chính mình, chắc chắn bị hoàn cảnh ảnh hưởng, chắc chắn bị hoàn cảnh dẫn dắt. Vì hoàn cảnh ngày nay quá phức tạp, sức mạnh mê hoặc quá lớn, mê hoặc của danh văn lợi dưỡng, mê hoặc của tài sắc danh lợi. Ta có thể chống cự được sao? Ngoài việc hàng ngày nghe kinh, hàng ngày đọc kinh, để từng giờ từng khắc cảnh tỉnh mình, thì không có cách thứ hai. Nhập thức không được, ở trên núi cũng không được, vẫn là suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là hiện nay, núi có cao mấy đi nữa thì vẫn có thể xem được tivi. Tivi là ô nhiễm số một. Cho nên cần nương tựa vào thiện tri thức, đừng xa rời thiện tri thức. Đây là sự lựa chọn thông minh nhất. Thiện tri thức chính là kinh điển. Mở quyển kinh là giống như đối với Phật Bồ Tát. Chúng ta hôm nay mở kinh Vô Lượng Thọ, đối mặt với Đức Thế Tôn, với A Di Đà Phật, đối diện với chư vị Bồ Tát, với cư sĩ Hạ Liên Cư, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, giống như mỗi ngày đang sống với họ, như vậy là không sai. Một ngày không nghe kinh, không đọc kinh, là như không được gặp họ. 5-3 ngày không gặp thì tâm sẽ thay đổi, sẽ bị dao động. Quý vị nghĩ xem có đáng sợ không? Nên kinh điển với danh hiệu Phật A Di Đà là bùa hộ mạng của chúng ta, nhất định không được rời nó.